Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 11, thứ Tư, trong Chủ nhật thứ 31 của niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, câu 25 đến câu 33. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể là môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể là môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác và trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương, dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy trên các trang mạng xã hội hình ảnh một nhà sư khất thực, sư Minh Tuệ, đã làm cho bao nhiêu con tim thổn thức, nhất là các Phật tử. Một con người đầu trần chân đất, ôm bình bát đi khất thực từ Nam chí Bắc, không nhận tiền, chỉ nhận một bữa chay buổi sáng. Ông từ bỏ tất cả để đi tìm sự an lạc của nội tâm. Ông từ bỏ tất cả để tìm sự bình an. Đấy quả là hình ảnh đẹp của một mẫu gương từ bỏ. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống sự từ bỏ. Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Và Đức Giêsu nói rất rõ, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Từ bỏ như một điều kiện cần để bước theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở từ bỏ. Chỉ từ bỏ thôi thì chẳng ý nghĩa gì. Từ bỏ là để bước theo Chúa Kitô. Từ bỏ để rồi biết vác thập giá đời mình, bước theo đấng mời gọi chúng ta. Từ bỏ để bước theo Chúa trên hành trình người môn đệ. Từ bỏ ở đây không phải là những thứ con người sở hữu, của cải vật chất hay danh vọng, mà người ta còn phải từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ chính cái tôi ích kỷ ngạo mạn, từ bỏ ý riêng để cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời. Đôi khi có những nhà tu hành có thể từ bỏ mọi sự, sống một cuộc đời hoàn toàn khó nghèo và thanh khiết, nhưng chưa chắc đã bỏ được ý riêng. Ý riêng như một thứ bản tính gắn liền trong bản ngã của con người, và người ta nếu không có ơn Chúa, không thể nào có thể từ bỏ một cách dứt khoát và quyết liệt. Chúa mời gọi chúng ta mỗi người theo bậc sống. Có người sống đời khổ hạnh tu trì, có người sống giữa thế gian theo bậc sống hôn nhân. Dẫu chúng ta sống ơn gọi nào, thì lời mời gọi hôm nay của Đức Giêsu không dành riêng cho một ai, không dành riêng cho một giới, nhưng mời gọi tất cả và từng chúng ta. Nếu muốn bước theo Chúa Kitô trên hành trình của người, thì phải từ bỏ bản thân, phải vác thập giá đời mình để bước theo chân Chúa. Thì là chúng ta hiểu được giá trị và niềm vui, hạnh phúc và nhất là quà tặng vương quốc của người môn đệ được hứa trao ban, để chúng ta mạnh mẽ, can đảm và quảng đại, từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, cho chúng con cảm nhận được chính Chúa là gia nghiệp, để chúng con có thể từ bỏ những gì chúng con đang có, nhất là từ bỏ ý riêng, từ bỏ những đam mê và từ bỏ cái tôi ích kỷ, để chúng con được bước theo Chúa, trở nên môn đệ của Chúa, để cùng Chúa đi vào con đường của thập giá, hầu đón nhận ánh vinh quang khi chúng con hoàn toàn toàn tâm toàn ý bước theo Chúa trong cuộc đời này. Xin Chúa chúc lành về những ý nguyện tốt đẹp của chúng con. Amen.
Con tròn đứng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm. Vào lúc 11 giờ sáng 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục trong giáo hội đã qua đời trong năm qua. Trong 12 tháng qua, có 7 hồng y và 123 giám mục trên thế giới đã qua đời, trong đó có Đức Cha Paulo Nguyễn Bình Tĩnh, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên giám mục Giáo phận Đà Nẵng, qua đời ngày 21 tháng 11 năm 2023, họ 93 tuổi, và Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên giám mục Giáo phận Long Xuyên, qua đời ngày 27 tháng 7 năm nay, hưởng thọ 97 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 40 hồng y và giám mục ở Roma, trong đó có nhiều vị cao niên và hơn 400 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải cuộc đối thoại giữa người trộm lành với Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Ông ta nói: "Lạy Ngài Giêsu, xin nhớ đến con khi Ngài vào nước của Ngài." Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét những hơi thở cuối cùng của người xa lạ ấy trong tin mừng đã trở thành một cuộc đối thoại đầy sự thật. Trong khi Chúa Giêsu bị liệt vào số những kẻ gian ác như lời ngôn sứ Isaiah đã báo trước, thì có một tiếng nói bất ngờ được vắng lên nói rằng: "Chúng ta đang nhận điều chúng ta đáng bị vì những hành động của chúng ta, trái lại, người không làm điều gì xấu." Đúng như vậy, người bị kết án ấy đại diện cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể thay tên của ông bằng tên của chúng ta. Nhất là, chúng ta có thể coi lời khẩn xin của ông cũng là của chúng ta. Lạy Ngài Giêsu, xin nhớ đến con, xin giữ con sinh động trong ký ức của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cho đến cùng, Chúa luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của các tội nhân. Con tim của Chúa Kitô mở ra để cứu vớt trần thế. Lúc hấp hối, Ngài đón nhận tiếng nói của người đang giã từ trần thế. Chúa Giêsu chịu chết với chúng ta vì Ngài chết cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, anh chị em thân mến, khi hướng về trái tim của Thiên Chúa, con người ngày nay có thể hy vọng ơn cứu độ, cho dù dưới mắt những người ngu dại, họ có vẻ chết đi. Thực vậy, ký ức của Chúa giữ gìn toàn thể lịch sử. Ngài là vị thẩm phán cảm thương và giàu lòng xót thương. Với xác tín đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho các hồng y và các giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Ngày hôm nay, ký ức của chúng ta trở thành những lời cầu nguyện cho các anh em chúng ta, là những thành phần được tuyển chọn trong dân Chúa. Họ đã được rửa trong cái chết của Chúa Kitô để sống lại với người. Họ đã là những mục tử và gương mẫu của đoàn chiên Chúa. Ước gì giờ đây họ có thể ngồi vào bàn tiệc của Chúa sau khi đã để bánh sự sống trên trần thế. Họ đã yêu mến giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện để họ có thể được hưởng đời đời sự đồng hành của các thánh. Với niềm hy vọng vững chắc, chúng ta chờ đợi được vui hưởng cùng với họ trên thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con.
Tin Tổng Giáo phận Huế. Caritas Tổng Giáo phận Huế cứu trợ lũ lụt tại giáo xứ Kia và Càng Mỹ Chánh. Lúc 10 giờ sáng thứ bảy, ngày 2 tháng 11 vừa qua, sau thánh lễ hành hương đầu tháng 11 tại La Vang, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, cùng Caritas Tổng Giáo phận đã đến với anh chị em giáo xứ Kia và giáo họ Càng Mỹ Chánh để trao những nhu yếu phẩm giúp anh chị em tại đây vượt qua những khó khăn do lũ lụt. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Giuse có cha Andre Lê Minh Phú, giám đốc Caritas Tổng Giáo phận, cha Giuse Lê Văn Hồng, tổng quản lý giáo phận, kiêm phó giám đốc Caritas, quý cha, quý nữ tu và anh chị em văn phòng Caritas Tổng Giáo phận. Chào đón phái đoàn có cha Michael Ngô Quang Danh, quản xứ Kia, cha Tadeo Trương Văn Bình, phó xứ Kia cùng 120 gia đình công giáo và lương dân trong vùng. Cha quản xứ Michael trình bày đôi nét hiện tình lũ lụt và những khó khăn của anh chị em trong vùng. Trước hiện tình được cha Michael trình bày, Đức Tổng Giám mục Giuse bày tỏ tâm tình chia sẻ với anh chị em phụng lũ Kia. Ngài nhấn mạnh, các thành phần trong Tổng Giáo phận nói chung và Caritas nói riêng luôn dành sự quan tâm đặc biệt và hàng đầu cho vùng đất Cây Gia này. Đức Tổng giám mục Giuse ước mong nước lũ sẽ sớm rút để anh chị em tái thiết và ổn định cuộc sống. Ngài mời gọi anh chị em hãy luôn phó thác cho sự quan phòng của Chúa, đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn, tìm nơi tránh trú cao ráo như nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ của giáo xứ khi có thiên tai xảy ra. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Giuse cùng quý cha ân cần trao những phần quà cho các anh chị em nơi đây. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Giuse cầu chúc sự bình an Chúa đến với tất cả mọi người. Những phần quà tuy không lớn lao, nhưng ít nhiều cũng góp phần giúp các anh chị em này phần nào ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn hiện tại.
In Valencia, Tây Ban Nha. Các linh mục nữ tu ở Valencia tham gia cứu trợ và thanh tẩy sau lũ lụt. Cùng với tổ chức Caritas Tổng giáo và những người thiện nguyện, các linh mục tu sĩ nam nữ ở thành Valencia, Tây Ban Nha đang tích cực tham gia công tác dọn dẹp, thanh tẩy cơ sở và cứu trợ các nạn nhân bị lũ lụt khủng khiếp trong những ngày qua tại đây. Thành Valencia ở mặt đông Tây Ban Nha có hơn 800.000 dân cư, con số này lên tới 1.500.000 nếu kể cả khu vực ngoại ô. Những trận mưa lũ nặng nề nhất từ gần 100 năm nay đã tàn phá nhiều nơi ở thành này, trong đó có nhiều nhà thờ, nhà xứ và cơ sở tôn giáo bị ngập lụt. Thống kê sơ khởi cho biết có hơn 220 người chết, 2.500 người bị mất tích và 120.000 người phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn. Cha José Vicente Albero, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Kỳ Lạ ở địa phương, cho biết nhà thờ của cha bị ngập 3 mét nước. Thật là giống như sóng thần. Giáo xứ này gồm phần lớn là dân nghèo. Còn cha César Garcia cho biết nhiều thánh đường, hội trường giáo xứ và trung tâm từ thiện của chúng tôi bị tàn phá. Vì thế, chúng tôi không có phương tiện để cấp cứu dân chúng. Caritas địa phương và Caritas Tây Ban Nha đã động viên ngay để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Đức Tổng giám mục Enrique Benavent của giáo phận Valencia sở tại đã thiết lập một ban cứu trợ khẩn cấp của giáo phận để cộng tác với chính quyền. Hàng ngàn người thiện nguyện, trong đó có các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng có nhiều giáo dân trang bị cuốc, xẻ và các vật dụng khác để dọn dẹp bùn khỏi các gia cư, trường học, nhà xứ, nhà thờ. Họ cũng chăm sóc giúp đỡ những người nghèo túng nhất. Tòa tổng giám mục Valencia đã nhận được sự giúp đỡ của các giáo phận khác, và cuối tuần, ngày 9, 10 và ngày 11 này, sẽ có cuộc lạc quyên đặc biệt tại các nhà thờ ở Tây Ban Nha để cứu trợ các nạn nhân. Caritas Valencia thì phối hợp việc phân phối đồ cứu trợ, lương thực, y phục và các đồ vệ sinh cho các nạn nhân.
Kinh giáo phận Phú Cường, thánh lễ cầu nguyện cho quý đức cha, quý cha và các tín hữu đã qua đời. Sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 11 vừa qua, vào lúc 5 giờ, tại khuôn viên trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho quý đức cha, quý cha và các tín hữu trong giáo phận Phú Cường đã qua đời. Đồng thế với Đức cha Giuse có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, quý cha nhà nghỉ dưỡng, trung tâm mục vụ, cơ sở đào tạo và tòa giám mục. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của quý nữ tu thuộc Hội đoàn Công Đức Mẹ Phú Cường, Hiệp hội Nữ Tâm Linh Thừa Sai Phú Cường, Cộng đoàn Nazareth thuộc Hội đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và các anh em dự bị chủng sinh. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi mọi người hiệp lễ sốt sắng để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cách riêng cho quý đức cha, quý cha và quý tu sĩ của giáo phận đã an nghỉ trong tình yêu của Chúa. Dưới ánh sáng của lời Chúa, trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện cho các linh hồn là bổn phận thiêng liêng của mỗi tín hữu. Ngài khuyến khích cộng đoàn hãy năng cầu nguyện, làm việc lành và tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn sớm được hưởng nhờ Thánh Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, quý đức cha, quý cha cùng cộng đoàn phụng vụ dâng lời kinh nguyện và thắp nhang trước phần mộ quý đức cha đã an nghỉ trong niềm tưởng nhớ.
Tin Częstochowa, Ba Lan, tổng tu nghị dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, tổng tu nghị lần thứ 70 của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã bầu về trên tổng quyền mới, đó là thầy Pascal Ahodetnon, người Benin bên Pì Châu, là bề trên tổng quyền của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Thầy Ahodetnon, năm nay 53 tuổi, gia nhập dòng cách đây 30 năm, học y khoa và đậu bác sĩ phẫu thuật ở Milano, Bắc Ý. Từ năm 2012, thầy thuộc ban tổng cố vấn của dòng ở Roma và đặc trách miền Pì Châu. Tổng tu vị của dòng nhóm tại thành phố Częstochowa, bên Ba Lan, từ ngày 15 tháng 10 vừa qua và kéo dài tới ngày 7 tháng 11 sắp tới, để đề ra những đường hướng cùng chỉ dẫn quan trọng cho đời sống và hoạt động của dòng trong 6 năm tới đây. Ngoài ra, tu nghị cũng bầu hội đồng cố vấn mới của dòng. Tham dự khóa họp này có 67 tu huynh cùng với 19 cộng tác viên nam nữ của dòng. Dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa có khoảng 965 tu sĩ, trong số này có 112 linh mục thuộc 161 tập đoàn với 410 nhà thương và các cơ sở khác về sức khỏe, y tế xã hội tại 54 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài các tu sĩ, dòng cũng có khoảng 65.000 cộng tác viên. Tại Vatican, dòng đảm trách nhà thuốc Tây Vatican với sự cộng tác của 18 nha sĩ và nhiều nhân viên khác.
Tin Ấn Độ, một dấu hiệu hòa dịu trong giáo hội Sri Malaba ở Ấn Độ. Thứ Hai, ngày 4 tháng 11 vừa qua, đã có một dấu hiệu hòa dịu trong giáo hội Công giáo Sri Malaba nghi lễ Đông Phương tại bang Kerala, Ấn Độ. Đó là sau gần một năm bị hoãn lại, 8 phó tế đã được thụ phong linh mục tại tiểu chủng viện Trikakara của Tổng giáo phận Ernakulam, Angamali. Giáo phận này lớn nhất với khoảng 500.000 tín hữu trong số 35 giáo phận của giáo hội Sri Malaba. Đây là giáo hội Công giáo Đông Phương lớn thứ hai trong tổng số 23 giáo hội Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh, đứng sau giáo hội Công giáo Ukraine. Trong tổng giáo phận Ernakulam, nhiều linh mục vẫn không chịu cử hành thánh lễ theo nghi thức do công nghị giáo phận quyết định và được Tòa Thánh ủng hộ. Linh mục tiếp tục làm lễ quay xuống giáo dân, trong khi theo nghi thức mới thì khi đọc kinh nguyện thánh thể, linh mục quay lên bàn thờ. Đức cha Bosco Putu, giám quản phân tòa tổng giáo phận Ernakulam Angamali, đã từ chối truyền chức linh mục cho 8 phó tế vì những người này không tuân phục giáo quyền trong những quyết định về phụng vụ nói trên. Họ không chịu ký giấy cam kết sẽ cử hành thánh lễ theo nghi thức do giáo quyền quyết định. Nay các phó tế đó đã chấp nhận quyết định của giáo quyền, và trong thư chung ngày 30 tháng 10 vừa qua, đức cha giám quản xác định ngày cử hành lễ truyền chức linh mục vào thứ Hai ngày 4 tháng 11. Đức giám mục cũng khẳng định rằng các tân linh mục chỉ được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất, và đức cha kêu gọi các giáo xứ nơi các tân linh mục được bổ nhiệm tới hãy thu xếp để cử hành theo phụng vụ đã thống nhất. Vì việc chuẩn trước cho các linh mục được cử hành thánh lễ quay xuống giáo dân chỉ có tính cách tạm thời, nghĩa là trong các thánh lễ của những ngày này, các linh mục được phép cử hành thánh lễ quay xuống giáo dân, nhưng khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng thì phải theo phụng vụ thống nhất. Đó là một sự chuẩn trước, chứ không phải là một quyền. Vì thế, Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương xác nhận rằng việc chuẩn trước không được áp dụng cho các tân linh mục.
Chúa tình yêu, yêu chúa.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tan hận. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, để cho hoát thở của bóng đêm cầm buồn. Lạy Chúa, xin hãy chân trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ý nghĩ. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, để cho đêm buồn u tối lòng tự sống đời con. Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào gian dối.
Nếu bà và các con không cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê kiếm tiền giúp họ. Đó là câu nói đầy cương quyết của quan vệ úy, cũng là ông Lang và là ông Trùm, An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh, vị thánh tử đạo Việt Nam. Thánh An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đối với ông Quỳnh, tài sản là khả năng Chúa ban cho là để phục vụ mọi người, nên thay vì tu tích cho bản thân, ông đã quan tâm phục vụ dân nghèo một cách tận tình. Ông Quỳnh chữa bệnh miễn phí và đôi khi còn tặng thêm tiền cho những người nghèo khó đến với ông. Khi vợ con lên tiếng kỳ kèo, ông trả lời rằng, tôi chưa thấy những ai hay giúp đỡ người nghèo khó mà túng bấm bao giờ. Kinh Thánh chẳng dạy chúng ta phải coi họ như chi thể của Chúa đó sao? Chúa đã cho chúng ta sống, tất sẽ quan phòng cho ta đủ dùng. Tinh thần bác ái Kitô giáo còn đòi hỏi ông phải đi xa hơn nữa, nên ông Quỳnh vâng lời Đức Cha Labate Bình dạy giáo lý trong hạt để phục vụ con người một cách trọn vẹn hơn cả xác lẫn hồn. Sau khi bị bắt tại trại giam Đồng Hới, ông vui mừng vì được đặt các linh mục thừa sai. Nhiều lần ông cũng bị tra tấn chung với các vị ấy, nhưng bao giờ ông cũng tuyên xưng, thà chết không thà chối Chúa dù chỉ trong giây lát. Sức mạnh niềm tin nơi ông, có lần quan hỏi cha cao tại sao ông năm lại cứng cổ đến thế. Vị thừa sai trả lời, các giáo hữu bước qua thánh giá vì họ không hiểu rõ giáo lý và nhát gan, còn ông năm đã am tường lễ đạo, lại mạnh mẽ đức tin, quan lớn cưỡng bắt mấy cũng vô ích chẳng có lợi gì đâu. Vì không có cách nào xoay chuyển được lòng tin của ông, nên quan muốn xử tử ông để răn đe những người khác. Trong giờ phút cuối cùng bị đem ra pháp trường, ông vẫn giữ được đức tin và sự bình an trong tâm hồn. Khi ông hỏi chỗ đã xử tử các vị thừa sai năm trước, rồi dừng lại đúng chỗ đó mà cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa đã cho con được ân phúc như các ngài. Nguyện cầu xong, ông cầu chúc mọi người bình an, trung thành giữ đạo, sống yêu thương nhau đạo đức và hẹn gặp lại mọi người trên thiên đàng. Nói xong, ông nằm xuống trên chiếc chiếu trải sẵn. Ông Quỳnh giang tay ra và nói, xưa Chúa cũng chịu giang tay như thế này để chịu đóng đinh. Sau đó quân lính trầm dây qua cổ và giữa tiếng thanh la vang rền, họ mạnh tay siết chặt hai đầu dây, đưa người tôi trung của Đức Kitô về hưởng hạnh phúc trường sinh.
thưa quý vị và các bạn thân mến, tháng 11 là tháng đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam, vì đây là dịp để những tín hữu có cơ hội cùng chiêm ngưỡng những mẫu gương anh hùng đức tin của 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Mỗi lần chiêm ngưỡng mẫu gương đức tin của các ngài, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Đặc biệt nơi Thánh Quỳnh, sáng lên một tấm lòng quảng đại chia sẻ và niềm tin vững mạnh vào Đức Kitô. Mặc dù hoàn cảnh lúc bấy giờ rất khó khăn, nhưng Thánh Nhân không ngần ngại chia sẻ ngay trong hoàn cảnh túng quẫn ấy, vì ngài tin vững vàng rằng không ai giúp đỡ người nghèo khó lại rơi vào bần cùng bao giờ. Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta. Chính nhờ đức tin mạnh mẽ vào Đức Kitô mà Thánh Nhân đã luôn trung thành với Chúa trong mọi thử thách gian nan. Cho dù có bị đe dọa về quyền lợi, tự do, danh vọng, tính mạng, nhưng tất cả đều là thứ yếu so với hạnh phúc được có Chúa. Sức mạnh niềm tin kiên cường nơi Thánh Nhân giúp soi sáng và sưởi ấm lại đức tin nguội lạnh của chúng ta ngày nay. Là người Kitô hữu sống trong thời bình, mọi cái đều trở nên dễ dàng và thuận tiện trong việc thực hành đời sống đạo. Nhà thờ không quá xa, nếu có xa một chút thì đã có phương tiện đi lại. Thánh lễ được sắp xếp theo nhiều khung giờ khác nhau để thuận tiện cho công việc của mỗi người. Mỗi sứ đạo cũng có nhiều chương trình đồng hành và giúp thăng tiến đời sống đức tin. Tất cả mọi cái dường như rất thuận lợi, tạo điều kiện đưa mỗi người đến gần Chúa hơn. Thế nhưng sự dễ dàng và tiện nghi của thời đại vô tình làm cho chúng ta cảm thấy bình thường hóa ân sủng và ít trân quý ân thánh trong các nghi thức phụng vụ thánh lễ, các bí tích và các giờ đạo đức. Chúng ta dễ giữ đạo theo thói quen và giữ hình thức cho xong, cho yên tâm. Cho nên lời Chúa và ân thánh Chúa chưa đụng chạm đến tâm hồn và đời sống chúng ta, nên chúng ta chưa thay đổi được gì. Đời sống đức tin hời hợt không thu hút được người khác. Một vĩ nhân của Ấn Độ là Gandhi đã từng nói: "Tôi tin đạo chứ không tin người có đạo. Nếu không vì gương xấu của những người có đạo, tôi đã trở thành Kitô hữu rồi." Có lẽ đời sống chúng ta không phản chiếu được bản chất của tin mừng, chưa tỏa chiếu được ánh sáng Đức Kitô cho người khác. Bài đọc lời Chúa hôm nay, Chúa tiếp tục mời gọi mỗi người hãy chiếu sáng như những vì sao trên vầng trời giữa một thế hệ gian tà, giữa thế giới đang nhiễu nhương vì chiến tranh hận thù đau khổ xa đọa này. Như các thánh tử đạo xưa, ước mong và cầu nguyện nhiều cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn sống niềm tin vào Đức Kitô cách mạnh mẽ và xác tín hơn, để trở nên những dấu chỉ thu hút và câu hỏi tò mò thắc mắc cho người khác về một Đức Giêsu là ai. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương đức tin của Thánh tử đạo An Tôn Quỳnh, để chúng con có thêm sức mạnh sống niềm tin giữa một xã hội đầy cám dỗ của sự dễ dãi và hưởng thụ. Giữa xã hội ấy, xin cho chúng con biết can đảm từ chối những điều không phù hợp với niềm tin Kitô giáo của mình. Amen.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận thù. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, để cho khói mờ của bóng đêm cầm buồn. Lạy Chúa, xin hãy chân trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng yên bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.